เทศนี่ครับนี่ชื่อ
ใส่ตัวมาบะดังจะปั๊บมาดังตุ๊บปั๊บเลย
nói nói chút về báo ân, tại vì thầy Hạnh Vân đòi hiểu chữ báo ân thì nãy nói sơ sơ nói ân là một cái người nào mà làm cho mình một cái điều gì mà có thể gọi là ích lợi cho mình.Thì coi như là mình người đó có ân với mình. Khi có ân người, một người có ân thì mình thường thường mình báo ân lại, mình trả đền cái ân đó, thành ra nó gọi là báo ân. Nhưng mà thực sự ra thì tự nhiên rằng là chuyện này báo ân cũng như mình học giới thì cũng có thiện giới, có ác giớiluật nghi giới, luật nghi cũng có thiện, luật nghi ác, luật nghi. Thì cái báo ân ở đây thì nó như thế nào? Thì chính vì vậy mà chúng ta thấy là nó cũng có thể gọi là nếu mà mình chỉ nói đơn giản là mình muốn cái gì đó, bây giờ nói đơn giản muốn gì một người ta giúp mình thì coi như người ta có ân mình. Chẳng hạn như là mình đói, mình muốn ăn.Người nào người ta cho mình ăn thì coi như là người đó có ân mình. Mình lạnh, mình muốn mặc người ta cho đồ ấm cho mình mặc thì người đó có ân mình. Tức là mình cần thiết, mình mong cầu, mình mong muốn một cái điều gì mình thiếu thốn, người đáp ứng. Thông thường thì cái chữ ân nó nặng đối với mình dùng ấyMà nó nặng ở cái chỗ là bao giờ mà nó liên quan đến cái mạng sống của mình ấy, thì phần nhiều cái đó nó sẽ là nặng, nó là vấn đề nặng. Mà nếu mà liên quan đến mạng sống của mình mà một người người ta trợ giúp để cho mình thoát qua khỏi cái mạng sống của mình nó tồn tại thì lúc đó mình mới kêu là ân. Còn nếu chuyện thường thường thôi, chẳng hạn như đó, mình nóng một người đứng quạt cho mình thì mình cảm ơn.Thì cái đó nó cũng là một cái chữ gọi là ơn, ân là ơn đó. Nhưng mà cái đó thì nó nhẹ thôi. Thành ra có thể nói là phần nhiều xưa nay á, cái vấn đề mà sinh tồn của mình á, đó, nó mới là vấn đề quan trọng á. Mà ai mà giúp cho mình được sinh tồn vậy đó, thì mình kêu là ân. Vì vậy á, mà mình biết rằng làthực sự là cái nghĩa đó là cái nghĩa, cái lý đó là một cái lý chung, nghĩa chung của cái nghĩa báo ân. Còn riêng về phương diện mà mình nhìn ở trong đó, mình thấy cái mà mình cầu mong ở trong mình, mong muốn trong mình thì nó rất là nhiều, rất là li ti phức tạp. Cho nên có thể nói là chứ mà mình thích một cái gì cái lắm, ví dụ như làchú Vạn Đức thích chơi game hay gì đó thì mình mua cho cái gì đó cũng cảm ơn đi chẳng hạn vậy, thích ghê lắm, cảm thấy mừng. Nó thì con người ta nó rất nhiều cái đó, nhưng đây là mình biết đó. Thế cho nên thông thường lắm lúc mình thấy là mình phải nhận rõ là cái ân nó phải là ở nơi cái chỗ nào á, mà cho nó đúng cái chữ ân thì phần nhiều nó ở nơi cái chỗ gọi là cái mạng của mình.Cái sự sinh tồn của mình nó được tồn tại, ai giúp được cái đó thì mình mới nói ân. Thế nên ở ngoài đời thường thường cha mẹ sinh ra mình là nói theo cái nghĩa đời, không nói theo đạo, là ban cho mình một cái sự sống, một cái thân thể, mà từ đó nó mới thành ra cái mạng sống và cái sự sinh tồn của mình, rồi nuôi dưỡng chăm sóc cho mình.Trong nuôi dưỡng đó là có chăm sóc nữa, nếu mình bệnh hoạn thì nó chăm sóc để cho nó cái sinh mạng đó nó được vững mạnh ra, nó lớn lên, nó trưởng thành về thân thể, rồi cho mình đi học về tâm của mình, về tinh thần của mình. Thành ra chính vì vậy người ta nói là ân cha mẹ. Rồi đôi khi ta nói đó là mình biết đó, là bởi vì nó liên quan đến sự sống của mình, sinh tồn mình, căn bản nó là như vậy. Và sau đó nó là ví dụ như để cho mình sinh tồn tiếp tục thì mình học nghề, học nghiệp này nọ gì gì, nó mới có những bậc thầy, những bậc đi trước, bậc thầy chỉ dẫn luyện các trường sở này nọ, thành ra nó cũng như là sư trường nữa đó. Thành ra đó là những cái ân của mình. Rồi dĩ nhiên là ở trong mình sống là một con người ấy, thì nó phải ở trong một cái làng xã, rồi cho đến nó lan rộng ra. Làng xã nó lại ở trong một cái tỉnh huyện, rồi nó từ từ nó lên một cái quốc gia. Thì sự sống nó là như thế. Con người sự sống bao nhiêu lâu nay nó như vậy rồi. Thành ra ở trong đó thì mình thành một cái đất nước, một cái quốc gia. Thì quốc gia đó, tất cả những cái sự mà tổ chức rồi hoạt động sinh hoạt của những người cầm đầu vậy đó, gọi là vua chúa này nọ, người ta làm sao á mà cho mình được an, cái sự sinh tồn của mình nó được an ninh bảo đảm, thì nó cũng thành là ân. Thành ra là ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân vua chúa, ân tổ quốc đó. Nó có chứ. Gặp một người vua hay là một chế thể chế mà độc tài, ác độc, áp bức này nọ thì mình rất là khổ. Cho nên chính vì vậy nên nó cũng là một cái ân. Mình chỉ là một con người ở trong một cái tập thể lớn đó thôi. Thành ra nếu mà những cái người mà người ta đứng đầu cái tập thể đó, mà người ta làm hướng dẫn cái tập thể nó được an lạc để cho cái sinh tồn của mình nó bảo đảm thì cũng là ân. Từ những cái chỗ đó thì nếu mà mình nhìn thêm một cái chữ nữa trong đạo Phật là ân của chúng sinh, thì những người đó là chúng sinh hết. Mà tại sao mà lại nói chúng sinh? Bởi vì những người đó, mình nhìn theo đạo Phật là mình sống theo nhiều đời, mình sống theo nhiều kiếp. Thì kiếp trước có thể là cha mẹ, sư trưởng và những cái người lãnh đạo đó, người ta khác, kiếp này khác. Mà mình trải qua nhiều kiếp, thành ra chúng sinh nào cũng đã từng làm cha mẹ, sư trưởng cái gì của mình hết á. Thành ra khi mình nói ân chúng sinh, đó là để cho cái sự mà nhớ ân của mình á, nó biến khắp, nó bao trùm, và nó không để sót bất cứ một cái người nào đã từng tạo ân mình. Thành ra nói cái ân chúng sinh có nghĩa là như vậy. Còn nhiều khi có nhiều người có ân mà mình quên, những người đời nay mình còn quên, huống gì đời trước. Thành ra chính vì vậy cho nên mình phải nói cái ân chúng sinh. Còn mình còn sống nữa, mình chưa phải A-la-hán. Cho nên mình có cái nhớ ân. Thì đó là mình nói thêm trong đạo Phật có thêm cái ân chúng sinh trong đó. Thì như vậy là để mình thấy là cái mạng sống của mình, cái sự tồn tại của mình là quan trọng. Và cái nghĩa ân nó nằm ở chỗ đó. Người nào mà làm hại cái mạng sống mình thì thành kẻ thù, mà người nào mà trợ giúp cái mạng sống của mình thì người đó có ân. Thì ân căn bản là như vậy. Rồi còn nếu mà làm cho cái đời sống của mình, cái sinh tồn, cái sinh hoạt của mình á, nó thêm dồi dào, phong phú, nó thêm hưởng thụ, nó thêm á, thì cái đó nó là thực sự nó là phụ thêm. Còn cái căn bản đó, nó là sự sinh tồn của mình, sống của mình. Thì đó là cái nghĩa của thế gian. Bây giờ mình xuất gia vào đạo thì cái đạo á, lấy cái gì làm mạng sống? Mình thường nghe là huệ mạng, tức là mạng của trí huệ, lấy trí huệ làm mạng sống mình. Rồi mình còn nghe chữ duy tuệ thị nghiệp, nghiệp đó là sự sinh tồn của mình đó. Cái sinh tồn của mình nó cũng là trí tuệ luôn. Thế cho nên cái mình vào đạo, nhất là người xuất gia học đạo, ở đây mình nói là để thấy thêm ân Phật, nghe thấy thầy tổ vậy. Thì xuất gia vào đạo như vậy á, là để mình cầu gì, mình muốn gì? Mình muốn đạo, mà đạo là trí huệ. Có trí huệ mới có đạo, không có trí huệ không có đạo. Trí huệ phá vô minh, phá vô minh mới thành đạo. Cho nên mình cũng như là một cái người mà cầu cơm để sống, thì có người nào ban cho mình cơm thì người đó có ân. Ngày nay đó, mình muốn cái huệ mạng mình nó sống, cho nên mình mới đi cầu, mình đi xin, đó là cầu xin, đi xuất gia đó. Mình cầu cầu cái huệ, thì cái người ban trí huệ cho mình á, thì cái người đó mới là có ân. Chứ bây giờ mình cứ nói ân là gì, ân là vậy, hiểu nghĩa ân là vậy, thì ban cho trí huệ rồi mới có ân rồi mới có báo ân, thì biết vậy. Còn bây giờ đó, mình đi cầu tìm trí huệ mà mình không có trí huệ, mình không được trí huệ gì hết, mà suốt ngày mình phải làm việc, thì nó cũng giống như một cái người mình cần một cái gì, thí dụ mình lạnh không, mình cần áo mặc không, bảo chứ vô đây sao không, bảo làm này đi, làm kia đi, làm nọ đi, làm đi, làm đi, mình làm đã đời xong mình vẫn lạnh như thường, không có cái áo nào hết. Xong người đó bảo là mình phải mang ơn đó. Thì mình nghĩ coi, mình phải mang ơn thì làm sao, mà phải báo ơn nữa. Báo ơn là gì mà để làm việc tiếp. Thành ra như vậy là mình thấy là thực sự là trong đạo Phật, Đức Phật quy nó về cái đạo hết, nó đâu phải là thế gian pháp nữa. Thành ra cái ân nghĩa là nguyên tắc thì nó cũng là vậy, mà lập thành cái chữ ân, nhưng mà trên cái sự thì là không phải cơm ăn áo mặc mà là ân, mà thực ra là trí huệ mới là ân. Tuy rằng Đức Phật vẫn nói là để nhiếp chúng sinh thì mình vẫn phải dùng cả pháp và cả đồ ăn ẩm thực này nọ gì đó. Thì lúc bây giờ nó mới nhiếp được chúng sinh, nhưng mà cái chỗ mà đúng nghĩa là ân nghĩa đó, và đúng nhất để mà nó thành tựu được cái ý nghĩa ân ở trong đạo, và để mà nó gọi là viên mãn được cả cái nghĩa mà thọ ân cũng như báo ân là gì, cái đó là trí huệ. Và trí huệ thì nó ra, Đức Phật diễn tả cái trí huệ nó ra tất cả là Phật pháp. Cho nên xuất ra mà có Phật pháp thì mới là được ân, mới là thọ ân, mới nhận được Phật pháp mới là thọ ân. Thì thọ ân như vậy thì lúc bây giờ mới đúng là đúng cái nghĩa là mình đi xuất ra, tức là đều là mình đi cầu đạo đó. Thành ra nghĩa là cầu đạo là cầu pháp, cầu huệ, thành lập nên cái sự sinh tồn của mình nó kéo dài, đó là một cái sự nghiệp của đạo, một cái sự cái đạo nó kéo dài, đó là cái trí huệ nó kéo dài như vậy, nó là một cái sự nghiệp của mình. À, cho đến khi nó thành quả thì lúc bây giờ đó là cái mình mới thấy rõ được cái ích lợi đấy, nó viên mãn. Cho nên chính vì vậy tất cả cái ân ở trong đạo kết luận lại nó chỉ nằm ở nơi trí huệ Phật pháp. Thì nếu xuất ra không có Phật pháp, không có gì hết thì nó chỉ còn lại một cái ân duy nhất là cái ân nuôi sống mình. Mà thực sự ra thì nói cái này nó cũng phức tạp. Nhất là thời Đức Phật, mọi người đều đi khất thực. Ông sư phụ đi khất thực, ông đệ tử cũng đi khất thực. Thành ra thực ra là ân mà nuôi sống cái mạng mà theo lối thế gian vật chất ấy, thì nó là ân của thí chủ, ân của đàn na tín thế. Thành ra đó, nhìn theo đó cho nên luôn luôn đó, cái ân của sư trưởng nó vẫn là cái ân cho mình Phật pháp. Rồi mà cho Phật pháp thì mình cũng học pháp và mình cũng biết là cho Phật pháp, chứ nó cũng phải làm sao mà mình thấy như khi mình đi thọ giới, nó cũng phải làm sao nó đúng pháp thì mình mới đắc được cái giới, tức là mình mới đắc được cái pháp. Mà đôi khi nó không đúng được thì mình cũng đắc pháp. Mình học trong luật cũng nói là cứ không đủ 20 tuổi mà cho thọ như vậy là mấy thầy cũng bị la nữa, mà người nó không đắc giới. Thì biết là thành ra nó phải đúng pháp và nó phải làm theo pháp Phật thì mình mới đắc được cái huệ chứ, đắc được cái pháp chứ. Thế cho nên nó không đơn giản chỉ là một cái hình thức thôi, rồi gọi là mình phải mang ơn. Tức là ví dụ mình không có phải là mình cứ tổ chức một cái hình thức nào đó rồi cái mình gọi cái tên nó lên rồi là truyền giới này nọ gì đó, là những người đến đó là đều có giới hay gì hết á. Mà trái lại nó phải đúng như vậy, đúng cái pháp của Phật thì mình mới có chứ. Thành ra nhớ xuất ra là cầu cái đạo, cầu pháp, cầu huệ đó. Mà giờ nó không được thì hết á, thì là ân ở đâu? Cũng như mình đi xin ăn mà không cho mình ăn gì hết thì ân ở chỗ nào? Đó, thì ra mình phải nhận được như vậy. Rồi đó thì mình mới nghĩ đến cái báo ân. Thì báo ân, thì báo ân ngoài đời ấy, thì người ta giúp mình thì mình phải giúp trở lại. Người ta giúp mình thì mình phải cứ như vậy mà nhớ, mà lưu, mà nghĩ đến, mà chờ cơ hội giúp trở lại. Nhiều khi mình giúp không đúng mức, người xưa cứu mạng người ta rồi về sau này người ta hy sinh thân mạng để cho mình, để người ta đền ơn vậy. Và còn ở trong đạo thì như thế nào? Ở trong đạo thì Đức Phật nói báo ân cách nào? Mình báo ân bằng cách mà mình tu, mình có pháp, mình theo pháp, mình thực hành theo pháp, đó là báo ân. Nó còn dĩ nhiên là còn cái phương diện mà cái vị thầy dạy cho mình rồi có bệnh có hoạn gì mình chăm sóc cái chuyện đó thì nó cũng là một cái nghĩa đền đáp, nhưng mà cái đền đáp đó nó không có đúng đạo. Đền đáp đó nó chỉ về phương diện vật chất thôi, mà cái chuyện mà mình cứu giúp những cái người bệnh tật này nọ thì đối với cả những người không có ân mình cũng phải cứu giúp rồi. Thành ra cái ân đúng ở trong Phật pháp đó là chính là cái mà mình tu học, đó là đền báo ân đó. Và mình mới đem cái pháp ra mà mình mới cứu độ những người khác, mình ban cho những người khác nữa, cái đó mới là báo ân. Chứ Đức Phật thực ra đâu có cần một cái báo ân mà như mình nghĩ. Đức Phật cần cái báo ân là mình giác ngộ và mình cũng tỉnh ngộ và mình cũng có đủ năng lực khai ngộ cho người khác. Đó mới là đúng cái nghĩa báo ân trong đạo. Thế cho nên khi mình báo ân đó, tức là khi mình đi tu đi học là mình báo ân. Và còn dĩ nhiên cái phương diện mà mình khỏi cần nói, cái phương diện mà đối xử mà nó theo lối tình cảm thế gian, thì một khi mình đã là cái người tu hành thì làm sao mà lại bảo là cái tình cảm của mình nó tệ hơn người đời được. Thành ra cái chuyện nó khỏi phải nói. Mà bây giờ cho dù cái tình cảm đó mình có không được trọn vẹn đi chăng nữa thì nó cũng không phải là cái báo ân đúng nghĩa, hay là cái không đầy đủ về phương diện báo ân. Một người á, chẳng hạn như là ngày diễn bồi giảng kinh gì quên rồi, hình như Di Lặc Đại Thành Phật kinh gì đó không biết, mà hay là một bộ luận nào là chỉ nói là để báo đền cái ân của bà mẹ, mà bởi vì cái đời sống xuất gia của mình cứ đi tìm cầu đạo, học đạo này nọ, không có bao giờ mà có thể gọi là có một cái hành động cử chỉ gì đúng nghĩa để mà đền đáp ân nó theo lối của thế gian nữa. Nhưng mà bây giờ đó chính là cái vấn đề mà dịch cái bộ kinh, bộ luật đó ra là để đền đáp cái ân, như là một cái bộ sách gì của bên Nhật ngài dịch ra tiếng Hán. Thì đối với trong đạo Phật đó, ân cho dù ngoài đời, trong đời này nào nọ gì đó mà mình không có giữa hai cái đó, đền ân theo lối tình cảm và theo lối học đạo, mà phải chọn lựa thì dứt khoát phải là học đạo, bởi vì học đạo nó mới đúng là đền ân. Tại vì nếu mà mình nhìn theo nghĩa này thì một người con mà học đạo như vậy thì cha mẹ công đức ghê lắm, phước đức nó tăng trưởng ghê lắm, mà nó còn lâu đời lâu kiếp nữa, chứ nó không có cái phước đức nó phải chỉ là một nhất thời thôi. Thành ra chính vì vậy mà cái vấn đề đó, làm được cả hai thì tốt, mà chỉ làm được một thôi á thì phải làm đạo mới đền ơn, mới là viên mãn được, và sau này ấy, mình còn có duyên mình cứu độ nữa chứ. Đó thì đền ơn cứu độ như vậy mới là viên mãn. Hỏi chứ nếu mà Đức Phật mà không kéo La Hầu La đi xuất gia, không cho Gia Du Đà La đi xuất gia thì nó đó, thì có lẽ trong cái loạn mà Tỳ Lưu Ly mà giết dòng họ Thích ấy, là chắc cũng giết hết rồi. Thế ra mình biết là đó là mình chỉ nói một cái chuyện theo thế gian thôi. Còn cái ân mà ngài La Hầu La với công chúa Gia Du Đà La với bà Đại Ái Đạo này nọ mà giác ngộ thành A La Hán, thì cái ân đó là mình biết là nó như thế nào. Thế cho nên mình phải biết là cái đạo nó quá to lớn đi. Cho nên nếu mà không lựa chọn được cũng phải lựa chọn đạo. Nên chính vì vậy mình biết là bà mẹ của ngài Hám Sơn, Ngài Hám Sơn quỵ lụy về tình cảm, cái lúc đi xuất gia lúc đầu mà bác đẩy xuống sông, bác bảo cho chết luôn, ném xuống sông như vậy, bắt phải chờ quay trở về mà học mà tu, không có nhớ nhà nhớ gì hết. Thành ra ngày Hám Sơn sau này mới thành đạo. Chuyện bà mẹ ngày Hám Sơn thì mình cứ coi trong nó mình biết. Bà mẹ của ngày Diễn Bồi, ngày Diễn Bồi thọ giới về chùa làng, ông sư phụ ấy là mừng. Ông sư phụ mà chứ giờ con sẽ lên làm trụ trì, con lên làm trụ trì. Ngày Diễn Bồi nghe xong sợ quá, mà đem về đến nơi là cái giới điệp này nọ thì nó là ông sư phụ tịch thu luôn. Thành ra ngày Diễn Bồi nó phải tìm cách đủ thứ hết đó mới lấy lại được cái giới điệp đó, rồi lén xin về thăm nhà. Rồi khi mà về thăm nhà mới nói bà mẹ, con muốn đấy làm trụ trì, con muốn đi tìm học à. Thành ra muốn lúc đó công anh cũng xuất ra, ông anh nó ở tuốt ở trên Thượng Hải này nọ, thì ngày Diễn Bồi mới xin bà mẹ giúp ít tiền để đi. Bà mẹ nghe xong mà sao con kỳ vậy, làm trụ trì thì sướng chết. Mà mẹ cũng chỉ mong con mình làm trụ trì là mình oai ở trong xóm làng đó, mình cũng là thấy cũng là được kính nể lắm rồi. Đã giờ con thì đòi đi, nhưng mà bà mẹ mới thương con thì bằng lòng. Thành ra bà mới giúp cho một số vốn, bà mới tìm kiếm người để mà đi cùng với ngài, dẫn người đi đi đường như vậy. Điều đó đi đường, đi bộ, đi nảy nọ thì nó thay đổi phương tiện đủ thứ. Thì đấy vậy đó, thì đó là mình thấy là đó là những cái người bà mẹ bà làm chuyện như vậy. Thì các vị đó mình cũng thấy rõ điều là đến những cái bà mẹ nhà quê vậy đó mà cũng còn thúc đẩy con mình đi tìm kiếm đạo, đi học pháp này nọ. Nếu bây giờ mà mình là một cái vị thầy xuất gia, một đối đệ tử mà mình lại không thúc đẩy cái điều đó thì mình so sánh được với những bà mẹ nhà quê đó chăng? Cho nên chính đó là mình nhìn thấy là thì cái những vị đó mà thực ra đôi khi người ta thấy như vậy mà người ta có thể nói theo trong đạo Phật, những bà mẹ nó cũng là thuộc Bồ Tát hóa thân. Đấy, nói vậy đó. Thành ra với trợ lực, cái là thiện tri thức trợ lực cho các bậc đó nó mà ta học đạo mà học pháp nên nó thành tài như vậy. Thế nên đó là cái mình nói để cho mình thấy đó. Cho nên ân nghĩa nó nằm ở chỗ đó. Ân nghĩa với người xuất gia nó nằm ở chỗ là cái sự mà học đạo, tu đạo cho nó thành. Dù mình không thành nhưng mà mình vẫn là đền đáp. Rồi trong đạo luôn luôn nói là cái mà ân của đàn na tín thí. Vậy đó, đàn na thí là người đàn thí chủ, người ta thí là để cho chư tăng tu tập tu học. Thành ra chính vì vậy cho nên khi mà mình có cái đường hướng đó rồi nữa thì mình sử dụng đàn na tín thí thì nó mới nói là mình không có bị đọa lạc. Cho nên chính cái điều nó ở đó. Nhưng mà bởi vì bản chất của con người mình thì nó có rất nhiều cái mong cầu nhỏ nhặt, và nó có những cái tình cảm, và mình sống với tình cảm là chính. Cho nên lắm lúc mình không có để ý, mình không có chịu nhận xét điều đó, mình cứ chỉ theo tình cảm. Thì mình cũng thấy là cái kiểu mà nó cứ gọi là cha mẹ, làm cha làm mẹ thôi là tự nhiên nghĩ là mình có công ơn rồi. Đôi khi mình nói đúng, mà công ơn sinh thành, công ơn sinh và làm cho nó trưởng thành nữa. Nhưng mà là thí dụ có nhiều ông bố ông tắc trách ông này nọ, ông bỏ bê gia đình, nhiều khi bà mẹ nuôi không à, nhưng mà ông về ông cũng kể công ơn như thường. Mà ông có thể ông không những không nuôi dưỡng mà có thể làm khổ cái bà mẹ của mình với này nọ gì gì nữa. Đấy là hồi đó mà ông anh của thầy đó, ông có một ông bạn đó, ông đó cũng bực quá, ông nói ông bố cứ kể mãi, ông bảo chứ bây giờ ba tính tiền hết đi, từ cái lúc nuôi con từ nhỏ lên con trả lại tiền. tại ông cũng vợ ba vợ tư vợ năm không có để ý chăm sóc gì đâu, không? Có làm khổ bà mẹ nó nữa, mà rồi cứ hở ra là cứ nói mày bất hiếu, mày không biết nhớ ơn, mày không báo ân cái này nọ. Đấy, cứ vậy tức quá, bảo bây giờ thì muốn báo ân thì trả lại tiền, cứ tính đi, một tháng bao nhiêu nuôi ăn bao nhiêu nhân lên đi, bao nhiêu năm trời nhân lên đi cũng trả lại. Thành ra chính vậy mình biết là nó không có đơn giản được, là tự nhiên là ví dụ như là mình chỉ có xuất ra cái tự nhiên nó có ân. Xuất ra nó là một cái pháp, đúng vậy, khi mình xuất ra cái là mình thọ giới cái là cái pháp nó có nơi mình, nhưng mà đó mình nghe nó phải làm nó đúng pháp thì nó mới thành có ân. Cũng như vậy mà mình cũng biết thì ân thì nào thì mình cũng nhận. Cũng như là vậy đó, mình xin miếng cơm mà thí dụ như là mà cho mình, thí dụ như mình đói quá mình đến xin, đến tiệm phở xin ăn mà chủ tiệm lấy cơm nguội ra cho mình à, vậy. Bạn mình thấy cơm nguội thì mắt nó sáng, mình thấy tức chết thì được. Ở trong khói hương phở nghi ngút, mùi thơm sừng ấy. Hoặc là nó cho nó không đúng à, đấy. Đến chỗ bánh bao, lấy bánh bao mà nhân cà tông cho mình ăn à, vậy nó toàn là đồ giả, đồ gì không ăn vô nó đau bụng gì nữa à, đau bụng mình rên rỉ, mình thành chửi rủa mà mày vong ơn. Thành ra như vậy thì mình biết sao rồi. Thành ra mình cứ theo đúng nguyên tắc nó vậy. Ở trong đạo, ở ngoài đời là vậy. Ở trong đạo là cái mạng sống, sự nghiệp mình là trí tuệ. Thành ra ai ban cho cái trí tuệ đó, đó là cái người đó là có ân. Và mình báo lại cái ân cách là mình tu tập, tu học. Chứ còn dứt khoát trong đạo không đòi hỏi cái ân theo cái lối của thế gian. Thì đó là báo ân.